Dạ lúc đó có thầy đến nghe rồi thì con xin phép được tóm tắt tới đây thôi. Thầy xin Đức Thầy ban cho chúng con vài lời dạy.
Mọi người, người nào muốn tu, muốn thành đạt, ai nghe tiên Phật cũng thích. Nhưng mà tiên Phật nó ở cái giới khác, chúng ta không có trật tự, không có lên được, không có tới nơi. Cho nên vô vi đã có đường lối, tự tu tự giải, từ nặng đi tới nhẹ, từ tối đi tới sáng. Đó là lập lại trật tự cho chính mình. Cho những gì mà chúng ta muốn nói ra, cái tâm chúng ta nó nặng tỳ kheo thì chúng ta phải ngưng, cái đó không cần thiết. Mọi người đang muốn nghe sự thanh nhẹ, không muốn nghe sự ấu đả trần trượt, thì chúng ta không nên làm chuyện không cần thiết, thì tự nhiên nó sẽ có trật tự tốt. Làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Chứ bạn đạo vô vi từ hồi nào giờ đâu có biết mình, đâu có niệm Phật, đâu có hít thở. Chỉ nhỏ lớn cha mẹ tôi là Phật giáo, cứ chỉ ông Phật Thích Ca với bà Quan Âm, chỉ cái hình đó thôi, rồi không hiểu rõ nguyên lý, đâm ra sợ sệt lại cúng. Cho nên những người có mừng ở bên Úc, có người theo thiên đạo, thì mỗi ngày đều lạy hình bà Quan Âm, mà lạy một y là người cơ đốc, mà lạy lạy thét nhìn mặt thấy con quỷ sợ quá, cái về đòi bán nhà, bán cửa và nghỉ việc làm luôn. Một năm làm năm mươi mấy ngàn đô la, mà dứt khoát không sợ quá, không muốn đi làm nữa, nghỉ, muốn bán nhà bán cửa đi tu. Mà đi tu tu cái gì? Hỏi lại tới nói chuyện tôi hỏi lại gì? Bởi vì đó bắt mỗi ngày phải lạy hình Quan Âm, quỳ lạy lạy thét, mở mắt thấy con quỷ sợ quá, từ đó cái gì cũng muốn bán hết. Thì tôi mới cách nghĩa cho một hồi, khi người có học có trình độ cách nghĩa dễ hiểu. Dẫn về khoa học cách nghĩa đời đạo, y hiểu rồi, y thấy cái pháp này hay, y mới chịu tu cái pháp này, để tránh cái tai nạn có thể xảy ra trong gia can bất ổn. Đó là mất trật tự rồi, cứ quỳ lại mà không biết bà Quan Âm xi măng hay bằng sành nó thiệt hay là giả, rồi nghĩ bậy cái thằng con quỷ nó hiện ra sợ. Cho nên người tu vô vi trước hết phải niệm Phật. Tại sao chỉ có sáu chữ niệm Phật đã bắt ra niệm hoài? Vì sáu chữ đó có lưỡi răng kề răng liên hệ tất cả khối thần kinh từ nhỏ tới lớn trong khối óc của chúng ta, chấn động nó sẽ khôi phục về trật tự. Thì nó mới giải được cái trược khí trong nội tâm nội tạng, và nó ổn định trong thanh tịnh ở tương lai. Vì căn bản là nói về tâm linh. Tâm linh là thần kinh trong cơ tạng, là trụ cột của thể xác. Nhưng mà thần kinh không có liên hệ được, chấn động không có liên hệ được càng không vũ trụ, làm sao có sự sáng suốt. Cho nên những người tu vô vi phải biết niệm Phật trước, cứ co lưỡi răng kề răng niệm thét những cái gì mà sai trái, chính mình làm sai mà mình không hiểu, tới lúc đó nó sẽ hiện ra và mình sẽ hiểu rõ ràng cái sự sai trái của mình. Mình đã ăn năn sám hối và tự sửa được. Cho nên vô vi nó là khoa học huyền bí, văn minh lắm. chứ không phải là mê tín dị đoan mờ ảo đâu. Nhiều người bước vào vô vi gặp tôi chỉ khuyên niệm Phật thôi, nhưng mà cuối cùng những người đó từ nào giờ không hiểu cái gì hết, bây giờ khám phá ra được nhiều chuyện. Mà nói đi nói lại nói rất chi lý, cái tâm thức được mở rồi, nó an yên tự tại, dễ hiểu dễ tiến, hiểu được tiến được hành được mới kêu người văn minh. Văn là nghe, minh là hiểu. Nghe mà không hiểu là không phải người văn minh, nghe phải hiểu thấu triệt điều đó mới kêu bằng văn minh. Nhờ cái gì mà chúng ta mới tiến tới văn minh? Là thanh tịnh mới tiến tới văn minh. Thanh tịnh chừng nào là dễ hiểu chừng nấy. Chứ nhiều người đâu có học chữ nghĩa gì. Có nhiều người quen tôi không có học chữ nghĩa, viết cái thơ không rành, nhưng mà tôi chỉ khuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thét nó mở trí. Rồi lần lần ra họ viết thơ rất hay, họ nói chuyện rất rành. Tôi hồi mới tu đó, tôi cũng nghi ngờ cái pháp này lắm. Và tôi đi ra ngoài chợ, tôi tìm mấy bà bán rau, mấy bà bán cá, mấy bà bán thịt. Tôi nói pháp cho họ nghe và đem vô nhà chỉ cho họ tu. Họ tu một thời gian, họ thấy sáng, mở trí, họ nói đạo rất thông minh. Mình chính họ cũng sợ họ luôn, tại sao tôi biết được nhiều chuyện vậy đó. Thanh tịnh nó biết được nhiều chuyện cái gì đâu. Họ cố gắng tu, rồi họ thức tâm, họ không có bán thịt, họ không bán cá, họ đi bán rau, họ cũng sống. Nếu bán rau là cũng dư xài, tại mình xài nhiều thôi chứ không có gì hết. Rồi sống khỏe, vui tươi. Cho nên tôi trước kia chưa vô tôi là người buôn bán. Tôi thực hành được, tâm thức tôi được vui khỏe, tôi mới tìm người buôn bán mà tôi truyền pháp. Nhiều tiệm tôi vô nói thét rồi họ đuổi ra. Họ nói chỗ người ta làm ăn kiếm tiền mà anh nói bậy nói bạ đi ra, không có cho ngồi đây. Bữa sau cũng tới nữa, cũng nói chuyện chơi rồi kéo qua đạo luôn. Thét lần lần họ nói thằng này nói có lý. Họ mới học họ thiền họ soi hồn rồi này kia, họ mới tới nhà tôi chơi. Chứ ban đầu họ khi dễ lắm. Nhưng mà sự kiên nhẫn của mình muốn độ người ta phải rất kiên nhẫn. Thì khi mà tôi, cho nên tôi thấy ông Tư, ông giúp người tới nói, ban đầu ông nói gì tôi đâu có hiểu gì đâu, cũng ngồi dạ dạ uống nước trà chơi, mình cũng xạo vậy thôi. Ông nói một hồi mình cũng không hiểu ông nói cái gì. Ông nói trời biển trăng mây gió rồi gì tùm lum hết, mình không có hiểu gì hết. Nhưng mà ông cứ nói bao nhiêu đó, ông nói hoài, nói thét nó lọt vô trong tai mình. Cho nên người tu vô vi, nhiều khi gia đình vợ tu, chồng không tu, nói hoài ông cũng không nghe. Hay là chồng tu vợ không tu, nói hoài bà cũng không nghe. Rồi cứ niệm Phật thét rồi cái từ điển nó truyền qua, lúc đó là ông tự nhiên ông yên lặng bớt đi. Ông ý thức được đường tu là có giá trị. Cho nên nhiều người chồng chửi tôi nên nó chửi 100 câu mình niệm 100 câu, chửi 1000 câu mình niệm 1000 câu. Nhiều bà cười, nhưng mà thét ông hiền, ông trở lại cái tánh tốt của ông, kêu bà dẫn tới gặp tôi. Chứ nhiều người Việt Nam, ở Việt Nam làm tới bác sĩ, tôi nói thét không tin. Ông tin rồi ông ăn bậy ăn bạ rồi stroke có đi không được, phải đi xe lăn. Một khi đi xe lăn tới gặp tôi khóc, nói tôi chống ông Tám nhiều quá mà ngày nay tôi phải tới, mỗi thứ bảy phải tới gặp ông Tám để nghe ông Tám giảng. Tôi thấy tôi có lỗi lắm, vì tôi mang cái chức bác sĩ tôi có lỗi. Chính ông khai vậy đó.
khóc dữ lắm.
Cho nên mình tu hay dở dở ở góc nào biết được tới đâu nói tới đó. Mình tu này là học cái trật tự của càn khôn vũ trụ, mình hiểu được cái gì cứ nói cái đó không sao hết á. Rồi thét rồi không có gì, họ đổi đánh mình rốt cuộc rồi họ cũng què, không có làm gì đâu. Thì cái từ quan mình nó truyền cảm được trong nội tâm của họ, lúc đó nói gì họ cũng nghe. Cho nên nhiều khi hồi tôi gặp ông Tư, ông nói nhiều khi 3 năm sau tôi mới hiểu ông nói cái gì. Mà ngày nào cũng tới kiếm ổng, 3 năm sau mình mới hiểu. Thế là hồi đó ông đã nói trước rồi, mình không biết. Đối trực diện nói chuyện với mình rồi mình không hiểu. Khi hiểu rồi sung sướng lắm. Ông dẫn giải từ con gà cho tới con người, sự kích động của kiếp luân hồi nó thế nào, ông dẫn giải lần lần mình hiểu lần. Mà ban đầu mình là người học, tôi học Tây học làm sao mà tôi tin được cái chuyện đó. Mà nói thét, nó truyền cảm trong nội tâm của mình. Lúc đó mình thích nghe ông. Nghe rồi một ngày mà không gặp ông là chịu không được. Ngày nào cũng phải xuống gặp ông. Không có nói gì, ông cho ly nước uống rồi ông cười vậy thôi. Kêu tôi hỏi, tôi biết có gì hỏi. Tôi chỉ thích gặp nhìn ông vậy thôi. Tôi tới thét rồi con của ông kêu cảnh sát bắt tôi. Cái thằng này nó tới nó định chia của ông già. Ngày nào cũng tới hết. Ngày nào tôi cũng đứng gốc cây quắt rồi tôi chạy vô liền. Uống ly nước trà, nói bậy bạ rồi đi về vậy thôi. Tôi thấy gặp được ổng là tâm tôi mới an. Thì nó có cái gì kỳ lạ mà mình không thể diễn tả được. Cho vì đó tôi đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao, chứ không phải là đi xe hơi đâu. Tiền ở đâu mà đi hàng ngày. Đi tới giày ba ta rách hết cũng đi. Tới đó vô nghe ổng nói chuyện người ta, nói mẹ này mẹ kia, nói mình nghe vậy thôi mình đi về. Vậy mà lần lần cái tiếng nói của ông nó truyền cảm trong nội tâm mình. Nghe là sung sướng, nghe là khỏe mạnh, nghe là thoải mái. Cho nên sau này tôi giảng để các bạn thâu văn nghe để thiền. Giờ thiền chúng ta mới có giờ rảnh để nghe. Nghe những lời giảng, từ đó nó sẽ truyền cảm cho các bạn. Và các bạn mới đặt vấn đề dũng hành, càng thiền càng tăng giờ và cảm thấy khỏe hơn nhiều. Tôi cái gì tôi cũng thử kỹ lắm, chứ không phải nghe mà theo mà không chịu thử. Tôi thử từ chút, có khi tôi cũng chọc giận ông chứ. Đủ chuyện hết. Mày chọc giận ông, ổng cười khè cái đó mình chịu, không làm gì được hết. Ông cười cái đó hết à. Sau này tôi tu rồi, tôi thấy cái điển là quan trọng. Tôi muốn xây dựng cho gia đình. Rồi bây giờ phải xây dựng sao? Phải chửi cho họ tỉnh. Rồi tôi đem bà Tám ra tôi thí nghiệm. Nghĩa là chửi một mách, chửi la ôm sùm. Rồi chập hỏi bà sao, khỏe không? Bà nói khỏe, chửi nữa. À, có khi một tuần tôi chửi một lần, chửi đủ đứa, chửi ác ôn lắm. Nhưng mà bà thấy khỏe. Bà nhận được, bà ở từng số thấp bà phải nhận vậy. Nhận rồi bà thấy khỏe, vui, chửi nữa đi. Bà rủ mình chửi.